Hôm qua đó sư giảng cái cách thức hành thiền để mà thiền sinh có thể ghi nhận đề mục một cách rõ ràng và cũng để hiểu mà thực tập cho đúng. Bởi vì nếu mà quý vị thực tập đúng thì quý vị sẽ hưởng được những lợi ích của cái pháp hành minh sát niệm xứ. Thì trong cái phần mở đầu của bài Kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật có đề cập đến 7 cái lợi ích của pháp môn này. Đó là thứ nhất thanh lọc tâm, và kế đến là diệt trừ sầu, bi, khổ, ưu, não và chứng ngộ Niết Bàn. Khi mà diệt trừ sầu, bi, khổ, ưu, não và thanh lọc tâm, có nghĩa là quý vị hết những cái nỗi khổ trong tâm, vì tâm mình trong sạch. Thanh lọc tâm rất là quan trọng. Nếu quý vị thực hành pháp môn minh thiền minh sát niệm xứ một cách nghiêm chỉnh thì phiền não sẽ không có cơ hội sanh khởi. Nếu không thì vô minh và ái dục sẽ là cái nhân làm sanh khởi những cái phiền não như tham, sân, si trong nội tâm của quý vị. Có nghĩa là nếu mà không có chánh niệm thì phiền não và những bất thiện tâm sẽ sanh khởi. Khi mà một tâm không có bị ô nhiễm, chi phối thì tâm đó rất trong sạch và đem lại những cái lợi ích rất là to lớn. Và thiền minh sát niệm xứ là cái pháp hành mà có công năng giúp cho quý vị thanh lọc tâm một cách rất là hiệu quả. Khi quý vị tập ở đây, quý vị theo dõi cái đề mục chính là sự phòng xẹp của bụng với hai trạng thái tâm là hướng tâm và nỗ lực, có nghĩa là tầm và tấn. Tức là trước khi quý vị hành, theo dõi thì quý vị phải hướng cái tâm mình trực thẳng tới cái đề mục, rồi hết sức, hết lòng nỗ lực đưa tâm mình đến nơi trên đề mục. Và nếu quý vị được như vậy thì chánh niệm sẽ được phát triển. Thiền sinh nên ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc sanh khởi ngay trong cái giây phút hiện tại với hai tâm sở tầm và tấn này. Khi mà bụng quý vị chuyển động phòng thì quý vị theo dõi cái lấy đó làm đề mục và theo dõi cái chuyển động đó, cũng như khi cái bụng xẹp thì quý vị chọn cái sự xẹp của bụng là đề mục để mà ghi nhận trong khi hành thiền, vì đó là đề mục chính mà quý vị được chỉ dạy. Và quý vị cũng phải ghi nhận khi quý vị trong cơ thể quý vị có những cái hiện tượng nó sanh khởi như là cứng, đau, mềm, dính chặt hay gò bó, thì quý vị cũng chọn những cái trạng thái này là đề mục để ghi nhận trong khi hành thiền. Nóng, lạnh, nặng nhẹ cũng là đề mục mà quý vị ghi nhận trong khi hành thiền. Căng cứng cũng là đề mục ghi nhận trong khi quý vị hành thiền. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm cũng là những đề mục ghi nhận trong khi hành thiền. Quý vị đi, dở, bước, đạp thì cũng là đề mục để quý vị ghi nhận trong khi hành thiền. Co, duỗi, xoay, vân vân cũng là những cái đề mục để quý vị ghi nhận trong khi hành thiền. Và mở, nhắm mắt, vân vân cũng là đề mục để quý vị ghi nhận trong khi hành thiền. Nói tóm lại, thì tất cả những gì sanh khởi qua 6 cửa giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, vân vân, thì cũng phải được ghi nhận khi chúng sanh khởi. Các cái đề mục mà quý vị cần ghi nhận thì nó sanh khởi do điều kiện. Và những cái đề nếu cùng sanh khởi thì quý vị chọn những cái đề mục nào nổi bật nhất để ghi nhận. Nhưng không nếu không có đề mục nào nổi bật nhất thì quý vị ghi nhận cái sự phòng xẹp hoặc ghi nhận bất cứ cái đề mục nào mà quý vị chọn. Thiền sinh không nên chú ý ghi nhận những gì không thật sự xảy ra, mà hãy ghi nhận những gì thật sự xảy ra nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại. Nếu mà làm được như vậy thì thiền sinh sẽ thấy tiến bộ ngay trong một hay hai lần ngồi thiền. Khi mà tâm ghi nhận nó an trụ trên đề mục thì tâm sẽ không bị cạo cử và hối tiếc hay phóng tâm. Có nghĩa là sẽ không có khoảng cách giữa tâm ghi nhận và cái đề mục được ghi nhận. Vì không có cái khoảng cách như vậy nên lo âu, hối tiếc, chao động của tâm không có xảy ra. Và vì những cái trạng thái tâm bất thiện không xảy ra cho nên tâm không bị phiền não chi phối. Có nghĩa là tham, sân, si không có mặt. Khi mà tâm an trụ trên đề mục thì đây được trong từng khoảnh khắc một được gọi là sát na định, tức là những cái tâm an trụ trong từng khoảnh khắc. Sát na định có công năng giữ tâm trên đề mục và làm cho tâm không bị xao động, hối tiếc hay trạo cử. Nếu mà tâm không an trụ trên đề mục hay là không có sát na định thì tham sân si sẽ có cơ hội sanh khởi. Và một tâm mà bị tham sân si chế ngự là một cái tâm vô dụng. Một cái tâm mà bị tham sân si hay bất thiện pháp chi phối, nó sẽ tản mạn và tơi tả, không có an bình, thư thái. Khi một tâm an trụ trên đề mục rồi thì tâm nó trong sạch, tĩnh lặng và bình an. Thiền minh sát niệm xứ là con đường thanh lọc tâm duy nhất và chắc chắn nhất. Chánh niệm bảo vệ tâm khỏi những phiền não. Khi có chánh niệm, tâm không có những trạng thái tâm bất thiện hiện hữu hay là sanh khởi. Và tâm mà có chánh niệm sẽ là nơi an toàn khỏi những phiền não tham sân si. Một giây phút mà quý vị có chánh niệm thì quý vị được bảo vệ 60 giây. Một giây mà có chánh niệm thì quý vị được bảo vệ 1 giây. Một phút quý vị có chánh niệm, quý vị được bảo vệ 60 giây. Và trong 5 phút mà quý vị có chánh niệm thì quý vị được bảo vệ là một thời gian liên tục 300 giây. Chánh niệm là cái con đường chắc chắn và duy nhất để thanh lọc tâm. Do đó mà quý vị cần thanh lọc tâm bằng chánh niệm từ giây phút này đến giây phút khác, bởi vì không thể nào thanh lọc tâm ngay cùng một lúc được. Để mà được như vậy đó, quý vị hãy ghi nhận đề mục với các trạng thái hướng tâm và nỗ lực, có nghĩa là với tâm sở tầm và tấn. Tấn hay là nỗ lực làm cho lười biếng không có sanh khởi. Và tâm, tức là hướng tâm đến đề mục, thì có công năng làm cho hôn trầm không sanh khởi, vì tâm đối nghịch với hôn trầm. Khi mà tâm quý vị mà hướng liên tục hướng hay là nhắm đề mục thì không có một cái ý nghĩ sai lầm hay là tà tư duy nào sanh khởi cả. Tà tư duy thì có gồm có dục tâm, sân tâm và hại tâm. Dục tâm có nghĩa là khi mình thấy một cái đẹp thì nghe tiếng hay thì mình rất là ưa thích dính mắc vào đó. Và sân tâm có nghĩa là khi gặp một đối tượng không vừa ý thì tâm mình bực bội, nổi sân. Và hại tâm là khi mà cái lòng sân mình thái quá thì mình cố muốn hãm hại người khác. Do đó, khi mà tâm quý vị hướng đến đề mục liên tục thì sẽ không có tà tư duy, không có dục tâm, sân tâm và hại tâm. Bốn pháp niệm xứ là cái con đường duy nhất chắc chắn để thanh lọc tâm. Cho nên thiền sinh thực tập nghiêm chỉnh sẽ hưởng được những lợi ích của pháp hành này một cách thích nghi và tương xứng. Thiền minh sát niệm xứ có khả năng thanh lọc tâm. Có hai loại bất tịnh: bất tịnh thông thường và bất tịnh thái quá. Sư lấy một ví dụ, quý vị tham lam bình thường thì đó là cái sự bất tịnh thông thường. Nhưng mà khi tham lam thái quá trở thành một cái trạng thái tâm rất là cực đoan. Chỉ cần thấy một vật mà mình ưa thích thì sẽ tìm mọi cách để chiếm hữu. Thì đó là dù bất kể là phải làm như chuyện bất thiện như thế nào. Thì đó là tham lam thái quá. Còn khi quý vị sân bình thường thì chỉ bực mình khi thấy vật không vừa ý. Nhưng mà khi sân thái quá thì trạng thái tâm của mình trở thành không thể dung thứ, trở thành độc ác, có ý hãm hại khiến những người khác. Thiền minh sát niệm xứ ngăn ngừa và tiêu trừ những trạng thái tâm tham, sân, thái quá của tâm. Một khi mà quý vị biết lợi ích của thiền minh sát niệm xứ thì quý vị có đức tin và sẽ thực tập một cách nghiêm chỉnh vì muốn thanh lọc tâm ý của mình. Quý vị đến thiền viện để thực tập trong khóa thiền, quý vị tích cực ghi nhận để chánh niệm được thiết lập vững vàng, bởi vì quý vị biết được lợi ích của chánh niệm. Nếu một người mà không biết lợi ích của thiền tập thì sẽ không muốn thiền, hay nếu muốn cũng không tập hết mình, hết lòng, như là một người thiền sinh nghiêm chỉnh, hết lòng thực tập bất kể cái thân mạng của mình ra sao đi nữa. Đức Phật đề cập đến 7 lợi ích của thiền minh sát niệm xứ ngay vào cái phần mở đầu của Kinh Đại Niệm Xứ, nhằm mục đích sách tấn mọi người thực tập. Sở dĩ như vậy là vì Đức Phật biết tâm lý của con người phải được hưng phấn thì mới có ý muốn làm một cái việc gì. Trong thiền cũng vậy, biết những lợi ích thì sẽ rất là cố gắng thực tập nghiêm chỉnh. Do đó mà sư nghĩ quý vị nên tự hỏi quý vị là quý vị có biết được lợi ích của thiền minh sát niệm xứ không? Nếu biết, ý muốn quý vị thực tập có mạnh mẽ để thực tập không? Nếu có, quý vị hãy tập nghiêm chỉnh và nhờ đó quý vị thiết lập chánh niệm một cách vững vàng, tốt đẹp cho mình. Nếu không, chánh niệm sẽ không mạnh và quý vị sẽ không có được tiến bộ nào đáng kể trong khi thực tập cả. Do đó mà quý vị phải tự xét mình xem có muốn được những cái lợi ích từ thiền minh sát và sẵn sàng thực tập hết lòng, tích cực, năng động để ghi nhận đề mục một cách chính xác và liên tục không. Nếu mà một người không biết lợi ích của thiền minh sát niệm xứ sẽ không có đức tin vào pháp hành, do đó sẽ không thành công trong khi thực tập. Nếu một người mà có 5 yếu tố dưới đây mà gặp được một cái vị thầy, tức là một vị thiền sư có khả năng hướng dẫn, thì sẽ có cơ hội đắc quả ngay trong kiếp sống này. Cái yếu tố thứ nhất là tín tâm. Đây là cái đức tin vào Đức Phật. Nhờ có tín tâm vào Đức Phật thì cái người đó sẽ phát cái tín tâm vào cái pháp của Ngài, kể cả trong cái pháp của Ngài là cái pháp hành, có cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là sức khỏe. Ngày nay rất có khó có người mà có đầy đủ sức khỏe. Nhưng nếu quý vị ăn được, ngủ được thì coi như quý vị có sức khỏe. Đó là yếu tố thứ hai. Và yếu tố thứ ba là thành thật. Một người thành thật là một người không có che giấu cái khuyết điểm của mình. Khi quý vị trình pháp, một người thành thật á, không bao giờ giả vờ là mình đã ghi nhận những được, những cái đề mục, trong khi thật sự mình không có làm được như vậy. Khi thiền sư mà hỏi, thì quý vị nếu mà thành thật thì không bao giờ giả vờ nói có trong khi không có. Không bao giờ giả vờ nói mình kinh nghiệm trong khi mình không có, thật sự không có một kinh nghiệm nào hết. Do đó một người có đức tính thành thật, có sao nói vậy, thì đó là yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ tư là kiên trì nỗ lực để thiết lập chánh niệm được vững vàng, vượt trội. Và yếu tố thứ năm là đã kinh nghiệm được cái tuệ giác về sanh diệt của các hiện tượng danh sắc. Nếu mà quý vị có năm đức tín là đức tin, sức khỏe, thành thật, kiên trì nỗ lực và tuệ giác kinh nghiệm sự sanh diệt của các hiện tượng danh sắc, thì sư chắc chắn quý vị tiếp tục thực tập nghiêm chỉnh thì quý vị sẽ đạt được chánh trí và giác ngộ niết bàn ngay trong kiếp sống này. Khi quý vị có đức tin nơi pháp hành và nghiêm chỉnh thực tập, thì từ từ quý vị sẽ vượt khỏi sự lười biếng và tiếp tục thực tập hết lòng. Khi mà Đức Phật dùng cái danh từ Satipatthana thay vì chữ Sati không, thì có nghĩa là chánh niệm vững vàng vượt trội thay vì nói một chánh niệm không. Thì trong cái từ Patthana thì chữ Pa có nghĩa là vượt trội, vượt bậc. Thì vượt trội vượt bậc có nghĩa là khi mà cái hiện tượng hay là đề mục nó vừa sanh khởi, thì cái tâm, cái trạng thái tâm chánh niệm hay là tâm sở chánh niệm của quý vị ào tới, vồ tới cái đề mục ghi nhận hay mà không bỏ lỡ cơ hội một cái giây phút nào cả. Khi mà có chánh niệm vượt trội thì quý vị không có thời giờ để suy nghĩ cái đối tượng đó là cái gì, mà tâm quý vị, tâm chánh niệm của quý vị chụp ngay cái đề mục và ghi nhận liền tức khắc. Ai là người có chánh niệm vững vàng vượt trội như vậy? Một người có chánh niệm vững vàng vượt trội là một người có sự hiểu biết về những lợi ích của pháp hành thiền minh sát niệm xứ, và có ba loại nỗ lực hay là ba loại tinh tấn. Thứ nhất là tinh tấn khởi động, thứ hai là tinh tấn phát triển, và thứ ba là tinh tấn hoàn thành. Khi mà có những cái yếu tố này, có sự thiết lập chánh niệm vững vàng thì chánh định sẽ sanh khởi một cách mạnh mẽ, tâm an trụ trên đề mục. Và nhờ vậy tuệ giác, phân biệt, danh sắc phát sinh. Rồi sau đó tuần tự các tuệ giác kế tiếp. Sư lấy một ví dụ, khi ăn, nếu một người nuốt mà không nhai thức ăn, thì sẽ không biết được cái vị của thức ăn đó. Hay là nếu nhai chỉ một hai lần thôi, thì cũng không biết được cái vị cho nó rõ ràng. Để biết cái vị của thức ăn ngon như thế nào, cái người đó cần phải nhai nhiều lần thì mới biết được cái vị của thức ăn. Thì hành thiền minh sát niệm xứ cũng vậy. Quý vị phải biết đi biết lại cái đề mục, tức là cái đề mục phải được ghi nhận liên tục. Và sư sẽ giảng cho quý vị về ngày mai theo chi tiết của sự thực hành. Và sư chấm dứt bài pháp ở đây.